นะโมอะจีดาฟึกxin tiếp tục nói về những cái điều gì thành viên ban hộ niệm nên làm. Phần trước mình nói là phó trưởng ban, đây là thành viên. Xin mở trang 98, câu N. Xong ca hộ niệm nếu rảnh rỗi, có thể lưu lại nhà người bệnh để tâm sự riêng tư với họ. Đúng hay sai?
Sai.
Không nên, điều này là không nên. Tại vì mình làm như vậy bận biểu gia đình người ta lắm. Với hơn nữa hôm qua mình nói rồi, cái gia đình luôn luôn người ta cứ nghĩ rằng là tất cả mọi người hộ niệm đều có thể quyết định những cái ca hộ niệm, quyết định gì đó. Mà thường thường chư vị khi mà nhớ là một người trong gia đình của họ mà sắp sửa ra đi, cái gia đình của họ người ta rối rắm dữ lắm. Ta rất cần những cái sự mà coi như ý kiến của mình. Chính vì thế mà nếu mình cứ người nào lưu lại trơn rồi người này ý kiến, người kia ý kiến, nhiều khi nó lệch với những cái gì mà chúng ta đang làm cho người bệnh rối lên không tốt. Câu ô, xong ca hộ niệm nên ra về liền, tránh làm bận tâm gia đình người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, cái câu này mình thấy mình ghép lại với nhau. Đấy, đúng như vậy. Thường thường là xong ca hộ niệm rồi chúng ta nên về, để cho họ lo còn tắm rửa, còn lo còn làm việc gia đình, còn đủ chuyện hết trơn. Và mình cũng lo làm việc của mình, chứ đâu có để mà mình cứ mình ngồi đó mình bàn luận. Có nhiều lúc gia đình người ta cần, có nhiều lúc người ta không cần, mà mình ở đó người ta cũng phải tiếp mình. Xin thưa với chư vị, nó khó khăn dữ lắm. Mình hiểu được như vậy thì cứ xong ca hộ niệm mình về. Nếu có ca hộ niệm khác thì ca hộ niệm khác lo làm việc, mình lo về. Điều đó là điều hay. Cũng không nên bao ca nữa, tại vì nhiều khi bao ca nhiều quá đến sau cùng chính mình là người ngủ gục. Tức là đồng ý à, gục vậy là đồng ý à. Tức là gục nhiều quá. Không tốt. Mình mới còn dưỡng sức cho đến sau cùng. Tại vì những cái lần, những cái ngày mà sau cùng nó quan trọng lắm, nó còn cái sự tỉnh táo của mình. Có nhiều người bao nhiều quá, không tốt. Ngược lại có những người đặc biệt người ta bao mà người ta không sao hết, thì cảnh đó là cái trường đặc biệt riêng. Còn hầu hết là ca người nào người ta lấy lo, xong rồi chúng ta về để mà mình cùng dưỡng sức, còn là làm việc của mình, và để cho gia đình người ta làm việc gia đình của họ là tốt hơn. Khi hộ niệm, mỗi thành viên cố gắng tự lo về ăn uống, tránh tối đa làm phiền đến gia đình bệnh nhân, trừ khi ở quá xa. Đúng không chị? Thường thường ở đây chúng ta đi đem theo chai nước, bỏ trong túi. Sau đó mình lấy nước uống. Uống xong mà thí dụ lâu quá mình có thể mình xin chút nước, chút nước nó cũng có cái gì. Nhưng mà chính cái nước như vậy mình cũng nên lo, mình chuẩn bị đem theo. Nhiều khi người ta bận biểu nhiều quá rồi, người ta lo lắng nhiều quá, cái nước người ta quên đi. Mình đổi nước nhiều khi người ta chạy tới mua không kịp, còn kẹt người ta. Cho nên thường thường cái ban hộ niệm chúng ta là nước, non đồ nên tự đem theo hết. Ăn uống đồ tự lo hết, chỉ trừ những trường hợp ở quá xa. Ví dụ như ở đây mà chạy qua bên Canada chẳng để mang nước theo. Ở Sài Gòn chạy qua bên Hà Nội chẳng để mang nước theo. Đem nước đem cơm theo cũng kẹt. Đó là trường hợp quá xa. Thì cái đấy là không nói gì. Còn khi mà còn chúng ta tự lo lắng hết. Không nên làm phiền đến gia đình. Đây là cái điều mà để tránh cho, nên là nó đơn giản, cái nào nó hay cái đó, tránh cho sự khó khăn trong gia đình của họ. Câu quy, đang chờ tới phiên hộ niệm của mình nên tham gia phụ giúp việc lặt vặt trong nhà người bệnh. Đúng hay sai?
Sai.
Hôm qua hôm kia gì mình cũng có nhắc nhở trên điều này. Cái nhiệm vụ của người hộ niệm là giúp cho người bệnh vãng sanh mới là chính. Còn cái việc mà làm việc lặt vặt trong nhà có nhiều khi cần. chúng ta tham gia, nhưng mà cái đó không nên đặt thành một cái thông lệ hay là một cái nhiệm vụ của ban hồn điểm không tốt. Đây là chẳng qua là những cái việc mà lặt vặt cụ thể mà mình cũng nhắc nhở qua để mà tránh cho trường hợp là khi niệm Phật xong rồi vô thái rau bữa củi nấu ăn rồi lộn xộn hết trơn. Mà mình nên nhíp tâm làm sao cho cái người bệnh đó người ta thành tâm niệm Phật để hoàn sanh mới là điều hay. Câu R, người hộ niệm cần nhíp tâm niệm Phật là chính, không nên chủ tâm phụ giúp vào việc nhà của người bệnh. Đúng hay sai? Chủ tâm. Chủ tâm chúng ta là làm sao mà cứu được người bệnh. Cái chủ tâm chúng ta là cố gắng nhíp tâm niệm Phật để mà cầu Phật gia trì cho người bệnh mới là chính. Còn những cái việc mà lặt vặt trong gia đình không phải là cái việc chính. Nếu mà chúng ta lăn xăn vào đó thì nhiều khi mình làm mệt quá, cái tự nhiên tim mình nó đập mạnh quá. Đập mạnh quá cái lên tự nhiên niệm Phật cũng không ra tiếng. Niệm Phật cũng thành tâm, niệm Phật mà cũng không có nhiếp tâm thì đưa đến kết quả không tốt. Đây là cái chuyện mà khi mà chưa phải đi hộ niệm vài ba lần, mình sẽ thấy cái hiện tượng này. Tức là nhiều cái người hộ niệm mà không có kinh nghiệm là ta lăn xăn đủ thứ hết trời. Làm bếp, làm nút, rồi là tới nấu trà, nấu nước, nấu cà phê. Rồi cái ở dưới bếp là xong rồi có chạy lên kêu lên là bắt đầu nhào vô. Khai thị, hướng dẫn, rồi nấu cái này nó lung tung beng hết trơn. Mà đưa tới tình trạng đó thì thôi chịu thua mình biết làm sao. Cho nên khi mà đi hộ niệm chúng ta phải có cái chủ động. Là cái ban hộ niệm người ta có chủ động được thì người ta mới nói được câu đó. Còn không chủ động được, ta biết như vậy mà người ta không biết làm sao. Thực tế là hôm trước mình thấy cái chuyện mà hộ niệm ở dưới ai dưới thấy không? Nhiều người quá, nghĩa là khai thị đến mà người nào cũng khai thị hết. Người này nó đừng có ăn người kia là nói ông giả trái chú người đó, nó vong linh nhập người này nữa là cái gì? Nó liên tục đến nỗi chúng ta không biết làm sao mà gỡ được. Cái đó là do quá khinh thường cái phương pháp hộ niệm, không chịu nghiên cứu kỹ đến lúc tưởng rằng là mình sau cùng mình ngon như người ta, sau cùng mình trở ngại vô cùng. Cho nên xin chư vị mới nói là chúng ta phải củng cố hộ niệm cho đàng hoàng, ban hộ niệm phải rõ ràng. Ví dụ như những người mà vắng mặt 2-3 lần thì có thể là người ta đã chán cái phương pháp hộ niệm rồi, thì đến để nghĩa là cứ tự nguyện để cho người ta rút luôn. Chứ còn không thì đưa đến tình trạng là khi mà gặp một cái ban hộ niệm người ta làm sai thôi chịu thua. Cho nên do âm thường thường chú trương cái gì tin mới được. Chứ đa chưa chắc là tốt. Rõ rệt. Rõ ràng là nhiều người quá. Mình đang nói cái này người ta chen vô nói kia, nói cái nọ. Đa thì bất tin. Mà mình cần chuyên tin. Cho nên khi mà có người thực sự phát tâm hộ niệm cứu người, chúng ta phải có cái quy luật đàng hoàng. Chứ không có quy luật thì đi gặp đến cái trường hợp đó không cách nào có thể cứu vãn được. Mà khi mà không nghiên cứu kỹ ban hộ niệm, khi mà ta nói lên một lời nó hớ lên rồi một cái thì không cách nào giải tỏa được. Người này thì đòi tú cái mặt, người kia lại mở mặt ra, người kia này đừng có khai thị người đó, người nói là nó làm cho cô như nó rối bùng beng lên cái cuộc hộ niệm. Cho nên xin thưa với chư vị là cái cuốn sách này là cho môi ra tất cả những cái sơ suất của cái người hộ niệm. Mà chúng ta có nhiều khi có nhiều người khinh thường quá, không nghiên cứu. Cho nên thành ra là đi hộ niệm đến cái chỗ là chúng ta không biết khai giải làm sao được. Thực sự. Cho nên mong chư vị mới nhớ là vì không có trọng cái phương pháp hộ niệm cho nên không nghiên cứu. Không nghiên cứu cho nên cứ nghĩ là tới thì A-di-đà-phật như vậy là được. Không ngờ là mình hộ niệm cho 100 ca nhiều khi không tìm được một ca nào thành công. Mà trong khi mình chú tâm cho kỹ, mình làm việc cho đúng, thành công trước mặt. Cho nên cái lòng chí thành chí kính, nhắc nhở chư vị là cái lòng chí thành chí kính là một điều lợi ích vô cùng. Một phần thành kính thì một phần lợi ích, hai phần thành kính, hai phần lợi ích. Mà không có lòng thành kính thì thường thường đưa đến chỗ là thất bại điên đảo luôn. Cái đó là thực sự như vậy. Cho nên mong chư vị mới nhớ là chúng ta thực sự có phát tâm hay không. Nếu phát tâm thì chúng ta phải kết hợp làm đạo cho nó đúng. Chứ là làm đạo không đúng nó khó khăn lắm. Rồi một lần mà đi hộ niệm như vậy, một cái sự thất bại nào đó nó đưa đến những cái ý kiến này, ý kiến nọ, rồi cái thông tin này, thông tin nọ. Nói ra làm chính chúng ta là những người đi làm việc đạo mà không hưởng được một cái gì vui vẻ hết trơn. Sinh ra phiền não không tốt. Câu S. Tham gia những phiên họp ban hộ niệm, đóng góp ý kiến phát triển ban hộ niệm tốt hơn. Đúng không chưa vậy? Cho nên giờ ông đề nghị là có những phiên họp định kỳ. Những người nào mà lắng lặng ra đi mà coi như không dự phiên họp ba kỳ là coi như chúng ta tạm thời. Coi như là người đó là người tình cảm chứ không phải là thành viên nữa. Thà rằng chúng ta có ba người, bốn người thôi mà làm việc tốt. Chứ không thì cái tình trạng muốn hộ niệm cho một người quá khó. Mà thường thường cái khó nó nằm ở đâu? Một là chúng sanh không hiểu đạo. Hai là trong thành viên chúng ta không làm đúng quy luật. Ví dụ như trước đây giờ ông gặp một trường hợp mà coi như đớn đau mà muốn rơi nước mắt. Là tại vì mình hướng dẫn cái gia đình đó mấy tháng trường, từ một người không biết tin gì trơn mà vì mình hướng dẫn gần 4 tháng trường. Sau cùng người ta vẫn quyết lòng, tin tưởng vô cùng. Một người thành viên sau khi mà tới thăm gia đình hỏi tại sao nhà của chư vị không có bàn thờ Phật, tại sao hồi giờ chư vị chưa có pháp danh, như vậy là làm sao mà chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, đâu có Tây Phương Cực Lạc dễ dàng như vậy, đâu phải ai tới hộ niệm niệm Phật vài ba câu chư vị vãng sanh đâu. Nói một lần vô cùng sới mà làm người ta cứ tưởng đó là thành viên của ban hộ niệm. Từ một câu nói đó mà cả gia đình coi như hoàn toàn sụp đổ hết
niềm tin.
Lặng lẽ ngày hôm đó là những giờ phút chót rồi, đưa cái người đó vào bệnh viện. Tôi đó chết luôn. Mình thấy không? Đưa vô bệnh viện làm sao có thể hộ niệm được nữa. Mà nếu tiếp tục để cho cái tinh thần họ lên vững vàng như vậy, cái hy vọng vãng sanh người ta cao vô cùng. Cho nên xin chư vị mới nhớ là phát tâm phết phát tâm cho mạnh lên. Làm việc đạo với lập trong chính lên. Chư thiên long hộ pháp gia trì cho chúng ta. Còn chúng ta làm việc mà lơ lơ là lạ. Chúng ta làm việc mà không có quy củ gì hết, tự nhiên nó sinh ra những cái gọi là những tình huống mà đau thương vô cùng, mà nói ra thì mất lòng, mà nói ra thì sự việc nó đã xảy ra rồi. Cho nên mong chư vị phải nhớ là việc mà đi hộ niệm là việc tự phát tâm bồ đề của mình, chứ không ai bắt buộc. Nhưng mà đã phát tâm thì phát tâm cho nó suôn sẻ, phát tâm cho vững vàng, mình thành tín mình đi thì tự nhiên mình tạo được công đức. Còn mình phát tâm mà không có vững, phát tâm có nhiều khi không có hợp hành thì đã chừng cái thá vô. Trong lúc mà khi bắt đầu vô hồ niệm rồi, làm sao mà mình có thể mình nói chuyện được? Mà nói chuyện về quy luật này phải có phiên họp đàng hoàng, chứ đứng đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó thì nó sinh ra phiền não. Cho nên mong chư vị phải nhớ cái điểm này, là cái gì nó cũng phải có cái quy luật cả. Nhờ cái quy luật đó mà nó là cái chất keo, nó dán lại với nhau. Và mình làm mới đúng đạo, chứ còn không thì mình tưởng là mình làm đúng đạo nhưng mà không đúng đạo. Xin chư vị thành viên là phải tham gia những ban họp của ban hộ niệm mà mình đóng góp ý kiến phát triển thêm. Chúng ta họp cụ thể lại, còn một người, hai người, ba người, không còn đông người, những người đó phải phát tâm cho vững vàng để chúng ta cùng làm đạo thì mới được. Chứ còn làm đạo mà trống người đánh chui kèn thứ ngột thì sinh ra nó đau đớn, mà làm cho cái chúng sanh, cái gia đình người ta cũng mất hết cả niềm tin, mà chính mình cũng sinh ra phiền não. Chứ vì cố gắng lên. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.